Chúa là thần lương nuôi sống. Giảng lễ Chúa Nhật thứ 18 thường niên năm B. Cha Phêrô Bùi Quang Tuấn, dòng Chúa Cứu Thế.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có một hôm sau thánh lễ chiều, một chàng thanh niên chừng trên dưới 30 tuổi đứng chờ tôi ở cuối nhà thờ. Vừa gặp tôi thì anh ta hỏi ngay: "Thưa cha, con xin theo đạo sớm sớm có được không?" Gặp một người thanh niên trên dưới 30 tuổi đến xin theo đạo gấp như thế thì anh chị em đoán thử xem tại sao? Phải chăng để lấy vợ người có đạo mà bố mẹ cô ấy đòi phải vô đạo thì mới gả con cho? Hay là cần phải đám cưới chạy, đám cưới gấp vì cái bầu nó to lắm rồi? Nhưng mà không phải những chuyện đó. Hỏi thăm thì anh ta kể rằng anh ta đang cảm thấy tâm thần nó bức rứt, bất an lắm. Cách đây hơn 10 năm anh đi coi bói, và rồi sau đó thì như bị một cái thần lực nào đó nó trấn áp, khống chế anh ta. Nó hay làm cho anh đờ đẫn tâm trí, và những khi nào mà đến nhà thờ hay những cái chỗ đông người như ở đây thì anh ta lại thoát được tình trạng đó. Anh hay bị những cái giấc ngủ chập chờn. Và rồi anh ta chia sẻ thêm, vì nhà anh ta theo Phật giáo nên anh có thỉnh tưởng ảnh vô phòng, nhưng mà không thoát khỏi cái sự chập chờn đó trong giấc ngủ. Bây giờ anh ta đem hình ảnh Chúa Mẹ vào thì lại thấy yên. Và anh ta thắc mắc, đạo Phật cũng dạy điều tốt, bây giờ theo đạo Chúa thì có gì sai? Nếu gặp ai hỏi như thế thì anh chị em sẽ trả lời sau đây. Một vấn đề liên quan đến tôn giáo và tế nhị quá. Thế rồi tôi nói với anh ấy rằng đạo Phật tốt chứ. Nhiều người Việt Nam chúng ta cũng theo đạo ông bà, và đạo này cũng tốt chứ. Nhưng mà chắc anh đang có cơ duyên để vươn mình đến với những gì tốt hơn và tốt nhất. Chẳng hạn như đạo ông bà dạy ta thờ kính ông bà cha mẹ, điều đó tốt lắm. Nhưng đâu phải chỉ có thờ kính ông bà cha mẹ là những người gần với mình. Đi xa hơn thử hỏi, ai sinh ra ông bà? Thưa ông bà cố, ông bà cố nội, ông bà cố ngoại. Rồi mình cũng phải yêu kính những bậc đó nữa chứ. Nhưng thử hỏi ai sinh ra cô nội cô ngoại? Thưa ông bà sơ, rồi lên tổ tiên, do mãi đến tận cùng là ai thưa anh chị? Thưa là đấng tạo hóa, hay là thượng đế, hay là thiên chúa? Thành ra cái cốt lõi của đạo ông bà không phải chỉ là ông bà cha mẹ bao nhiêu đời gần chúng ta, nhưng khi suy về nguồn gốc xa hơn, cao hơn, và đi đến xa nhất, cao nhất, thì đó chính là Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã xác quyết chỉ có một Thiên Chúa là cha hết mọi người, đấng vượt trên mọi người và ở trong mọi người. Thành ra tôi đã nói với chàng thanh niên ấy rằng anh đang có cơ duyên để vươn mình lên khỏi những gì anh đang sống, để đi đến với một cái gì tốt hơn và tốt nhất. Đến với một đấng cao cả hơn mọi người, và cao cả nhất, vượt trên tất cả. Và với đạo Phật cũng vậy. Đạo Phật tốt chứ, và Đức Phật cũng rất đáng kính lắm. Và Ngài có một cái cử chỉ rất nổi tiếng thế này, đó là việc Ngài lấy ngón tay chỉ mặt trăng. Có ý nói là Ngài như ngón tay chỉ mặt trăng. Ngài không phải là mặt trăng, nhưng là ngón tay chỉ hướng cho người ta nhìn thấy và chiêm ngắm cái đẹp, cái ánh sáng dịu vời của mặt trăng. Thế nên nếu chỉ dừng lại cái nơi ngón tay là không thấy được cái đích cao hơn. Cái đích mà ngón tay nó muốn chỉ tới cần phải nhìn từ Ngài, từ ngón tay, để hướng tới với một cái đích điểm cao hơn và còn cao nhất nữa. thưa anh chị em, cái hành trình cuộc đời con người phải là hành trình đi tới, đi tới với những cái gì tốt hơn, đẹp hơn, và rồi tiến tới với những gì tốt nhất, đẹp nhất. Phúc âm tuần vừa qua đã nói với ta về cái chân lý đó. Ấy là sau khi làm phép lạ phá bánh ra nhiều, rồi khi thấy dân chúng muốn bắt mình và tôn làm vua, Chúa Giêsu đã trốn lên núi. Tại sao lại trốn? Chúa Giêsu cũng muốn làm vua cõi lòng người ta à? Vậy tại sao trước tòa Phi-la-tô ngài lại xưng mình là vua? Và rồi giáo hội lại có cái lệnh mừng Chúa Giêsu là vua. Thử hỏi giáo hội có bắt ép Chúa Giêsu làm vua không vậy? Ta phải hiểu thế nào đây? Câu trả lời: Chúa Giêsu là vua, nhưng không phải theo cái tầm nhìn hạn hẹp của người Do Thái lúc bây giờ. Đối với họ, Chúa Giêsu là người có quyền năng. Do đó, nếu ngài lãnh đạo dân thì bao nhu cầu, nhất là nhu cầu kinh tế, cơm ăn, áo mặc của dân sẽ được thỏa mãn. Thành ra suy tôn Chúa Giêsu, nhưng không phải để bước theo ý muốn của ngài, mà là để ngài đáp ứng cái ý muốn của mình. Và rồi trong phúc âm tuần này, Chúa Giêsu nói với người Do Thái rằng: các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời, là của ăn mà con người sẽ ban cho các ngươi. Chúa Giêsu đã nói với người ta như vậy. Chúa Giêsu đã giới thiệu một cái mục tiêu cao hơn, một cái giá trị cao hơn. Thử hỏi anh và anh chị em và tôi, có hơn gì những người Do Thái ngày xưa không? Mình có tôn thờ Chúa Giêsu qua việc bước theo ngài và những cái giá trị tin mừng mà ngài loan báo, hay là mình chỉ muốn Chúa đáp ứng đầy đủ vấn đề kinh tế, cơm ăn áo mặc, còn chuyện khác thì tính sau thôi? Và phải chăng điều đó nó cũng đang xảy ra trong xã hội hôm nay, khi mà có người sẵn sàng bỏ phiếu tôn phong ai đó làm vua, làm tổng thống? Người đó có thể cung cấp cơm bánh, đưa kinh tế đi lên, còn những cái chuyện khác như là luân lý, như đạo đức, giá trị tinh thần thì who care? Phải chăng đang xảy ra? Thành ra cái tầm nhìn của con người hôm nay chưa chắc gì hơn dân chúng ngày xưa đâu. Thế nên Chúa Giêsu đã lên núi, ngài đi lên để nâng cao tầm nhìn của chúng ta lên. Và rồi ngài mời gọi chúng ta không dừng lại với những gì là cơm bánh, những cái của ăn hư nát, những gì gọi là kinh tế dưới thế gian này, nhưng phải nhìn lên với những gì gọi là giá trị cao quý hơn, quan trọng hơn, tốt đẹp hơn, những gì mang lại sự sống đời đời. Anh chị em biết Olympic đang diễn ra tại London đã kéo dài được hơn một tuần rồi. Hàng ngàn vận động viên ở khắp thế giới quy tụ về nước Anh để tranh tài. Cái phương châm của Thế vận hội luôn là ba cái điều này: Citius, Artius và Fortius. Trong tiếng Latin, ba chữ đó có nghĩa là nhanh hơn, cao hơn và mạnh hơn. Đây là ba điều căn bản để dựa vào đó mà ban giám khảo chấm điểm và trao huy chương cho những người tranh tài. Ở đây xin hỏi anh chị em, đoán thử xem ngày xưa các môn đệ Chúa Giêsu có đi xem Olympic không? Có. Chẳng đi coi hay không, nhưng mà Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Corinto đã viết như thế này: anh em không biết sao, chạy trong trường đua thì mọi người đều chạy, nhưng chỉ có một người đoạt giải thôi. Cũng vậy, anh em hãy chạy để đoạt giải. Phàm là tay đua thì phải kiên khem đủ điều. Vậy mà họ là để đoạt lấy một triều thiên hư nát, còn ta, ta trong một triều thiên không hư nát. Cũng vậy, tôi chạy mà không phải chạy hờ, và cũng vậy, tôi đấu quyền mà không phải đấm không khí. Kính thưa anh chị em, chúng ta được mời gọi hăng hái chạy tới trong hành trình đức tin, không phải chạy chơi chơi hay là đấm không khí, nhưng là để chạy nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn trong cái đời sống đức tin của mình. Để làm gì? Thưa là để đạt được cái triều thiên chiến thắng, không phải cái triều thiên mau hư nát của trần gian, nhưng là triều thiên trường tồn của Thiên Chúa. Ta không chỉ tìm cơm ăn vật chất, nhưng còn là phải tìm cái của ăn ban sự sống đời đời. Và đó chính là Đức Giêsu Kitô. Nguyện xin cho tất cả chúng ta được gắn bó với Đức Giêsu Kitô hơn, và cũng cầu mong cho tất cả mọi người trên trần gian này được nhận ra và bước theo Ngài, hầu cũng đón nhận được cái sự sống phong phú đời đời.
Hồn con được no đầy của ánh hằng sống, hồn con được nuôi dưỡng bằng chính máu thịt của Cha. Như manna đã tuôn mưa xuống sa mạc, nuôi dân riêng thoát qua khỏi bước lưu lạc, đời sống con được Chúa cho vui thỏa một lần xin chia cha. Rượu bánh nên thánh thể hiến thân của Chúa, thân nhiệm màu cao cả, sự sống Chúa hòa cùng ta. Cho anh em biết kết liên khắp muôn người, nên phân chiêm hóa nên một chi thôi. Cùng chung một hội thánh, sống an bình, trọn vẹn trong đức tin.
Quý thính giả đang thưởng thức bản thánh ca Bằng Tất Cả Tình Yêu với tiếng hát Dương Hoa, một sáng tác của Viết Chung, được trích từ CD Thánh Thể Nhiệm Kích Tình Yêu do ca đoàn Hoang Ca Úc Đại Lợi thực hiện. Và bản thánh ca này xin kết thúc phần sứ điệp tin mừng ngày hôm nay.
Hồn con được no đầy của ánh hằng sáng.